Lĩnh vực, chương 385, đáy biển vươn ra nửa bàn tay khổng lồ, góc truyện audio.com, lần này thảm hại hơn, thân thể còn có nửa linh hồn của hắn, ở dưới khương chú chiết đánh giết luyện hóa, hoàn toàn ngã xuống. Chỉ còn nửa tàn hồn này, ở trong chấn hồn châu kéo dài hơi tàn. Liên tục hai lần đả kích thê thảm đau đớn, huyết lệ cũng có chút không chịu nổi, vốn đã áp lực, hắn hầu như sắp điên cuồng, sắp trầm luân đánh mất lý trí trong thù hận. Trong căn phòng nhỏ, Tần Liệt nhìn mặt biển đỏ tươi cau mày thật sâu, cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào. Ta mệt rồi, ta muốn nghĩ kỹ một chút. Sau một hồi, huyết lệ thở dài thật dài, ở trong chấn hồn châu yên lặng xuống. Tần Liệt khép cửa sổ, ở trên giường yên lặng ngồi thẳng, cảm thấy có chút tâm thần không yên. Trên mặt biển, xác chết trôi xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, ý nghĩa phía trước tất nhiên tồn tại hung hiểm, mà cảnh ngộ thê thảm của huyết lệ cũng làm hắn sinh lòng cảm khái, tâm cảnh rõ ràng có chút hỗn loạn. Suy nghĩ một chút, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy khối linh bản, lấy ngón tay làm bút, lấy linh lực làm mực, bắt đầu khắc họa các linh trận đồ hắn nắm giữ. Ở lúc khắc họa linh trận đồ, hắn rất nhanh tiến vào cảnh giới lòng không tạp niệm, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chữ linh, tụ linh, tăng phúc, cố nhận, bốn bức cổ trận đồ này tồn tại trong chấn hồn châu chuyên môn vì tinh lọc tâm linh hắn, rửa nôn nóng trong lòng hắn, trấn an linh hồn hắn. Bốn bức linh trận đồ ở trên an tường linh hồn có hiệu quả thần kỳ không gì sánh nổi, hắn ở lúc khắc họa linh trận đồ chẳng những tâm thần an bình, ngay cả linh hồn cũng như tiến vào một cái ý cảnh kỳ diệu. Từng khối linh bản, được khắc lên linh trận đồ, bị hắn tùy tay vứt ở một bên. Bỗng, hắn dừng khắc họa linh trận đồ, lập tức tiến vào não hải của mình. Trong đầu, hồn hồ trong vắt do linh hồn ý thức tụ tập, hồn hồ như cửa sổ tâm linh, có thể phản ứng tất cả cảnh tượng hắn gần đây trải qua. Như là một tấm gương sáng tự kiểm điểm, ở trong hồn hồ kia tựa như có một cái bóng mơ hồ không rõ, như đám mây mỏng, không quá rõ ràng. Hồn ảnh, Tần Liệt đột nhiên chấn động, đột phá giữa vạn tượng cảnh và thông u cảnh cần ở trong hồn hồ tụ tập chân hồn của mình, đem phân tán linh hồn ấn ký ở trong đầu từng chút một hấp dẫn ngưng kết thành hình ở trong hồn hồ. Mỗi người lúc sinh ra, đều có linh hồn tồn tại trong đầu, những linh hồn đó là phân tán, không nhìn thấy, vô ảnh vô hình. Nhưng linh hồn lại tồn tại chân thật. Võ giả theo cảnh giới đề thăng, lực lượng thân thể máu thịt tăng cường, linh lực rèn luyện, có thể dần dần cảm nhận được linh hồn của mình tồn tại, có thể mơ hồ phát giác được dấu vết cùng động hướng của linh hồn. Linh hồn ấn ký, linh hồn bản nguyên phân tán ở não hải, ở sau khi hồn hồ trở nên vô cùng trong vắt sẽ bị dần dần dẫn dắt hút ra. Hồn hồ trong vắt có thể hình thành một loại từ trường kỳ diệu từng chút một chậm rãi, đem linh hồn bản nguyên phân tán ở các góc trong đầu võ giả hấp thu tụ tập lại. Trong hồn hồ xuất hiện hồn ảnh mơ hồ không rõ, liền ý nghĩa loại tụ tập này đã bắt đầu. Hồn ảnh chính là do linh hồn bản nguyên, linh hồn ấn ký tràn vào hồn hồ sau đó dần dần hình thành. Theo càng ngày càng nhiều linh hồn ấn ký, bản nguyên, hồn hỏa từng chút một hướng bên trong hồn hồ tụ tập, hồn ảnh kia sẽ từ mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng, cho đến hoàn toàn có thể thấy được. Khi toàn bộ linh, góc truyện audio.com, hồn ấn ký phân tán tập trung hết ở hồn hồ, hồn ảnh sẽ biến thành chân hồn. Chân hồn vừa thành, liền ý nghĩa võ giả chính thức bước vào thông u cảnh, có thể mượn dùng chân hồn, thi triển ra đủ loại thủ đoạn huyền diệu, linh hồn cảm giác lực sâu sắc sẽ tăng lên trên diện rộng. Chân hồn ngưng luyện, linh hồn võ giả liền từ vật vô ảnh vô hình, biến thành tồn tại chân thật. Theo rèn luyện đối với chân hồn, thăm dò nhận thức đối với linh hồn, thân thể, gân mạch, đan điền, linh hải của võ giả cũng sẽ liên hệ với chân hồn, như thay da đổi thịt, tự thân lột xác toàn diện. Hồn ảnh, nhìn cái bóng cực kỳ mơ hồ kia trong hồn hồ Tần Liệt tâm thần bành trướng. Trong khoảng thời gian này, hắn co đầu rụt cổ ở trong phòng, khổ tu mỗi ngày, không dám có chút nào buông lỏng, rốt cuộc thấy được từng chút một hiệu quả. Hồn ảnh ngưng hiện ý nghĩa hắn đang từ vạn tượng cảnh hướng thông u cảnh tiến hành đột phá. Một khi hồn ảnh rõ ràng có thể thấy được toàn bộ linh hồn bản nguyên tụ tập ngưng tụ thành chân hồn, hắn liền xem như thuận lợi đột phá đến thông u cảnh. Hắn vô cùng chờ mong. Dừng lại, phía trước con thuyền, một thanh âm băng lạnh từ xa xa truyền đến. Chỉ thấy trên một chiếc thuyền nhẹ hình dạng lá liễu, ba võ giả thanh niên mặc áo lam viền vàng, vẻ mặt kiêu căng dần hiện ra. Thuyền nhẹ lá liễu bọn họ ngồi, cũng không phải kết cấu bằng gỗ, mà là từ một loại kim loại màu lam rèn luyện thành. Đoạn sau của thuyền nhẹ lá liễu đó, có một cái rõ ràng tạp tàu, bên trong khảm vào mấy khối linh thạch long lanh trong suốt. Thuyền nhẹ lá liễu như một thanh kiếm sắc tốc độ cực nhanh, chỉ là một lát đã chặn ở phía trước thuyền Tần Liệt ngồi, một võ giả thanh niên đứng ở phía dưới, lớn tiếng quát. Các ngươi từ đâu tới? Mục tiêu là chỗ nào? Là người Lam Tinh hội. Trên thuyền, rất nhiều người thấp giọng khe khẽ nói nhỏ. chúng ta hướng tới Linh Thiếu Đảo, xuất phát từ Xích Lan Đại Lục chúng ta định kỳ hướng Lam Tinh Hội các ngươi giao nộp đủ linh thạch, vì sao không cho phép chúng ta thông qua? Trên thuyền có người thét to, các ngươi mù, dọc theo đường đi, không thấy được khắp nơi đều là xác chết trôi, không đoán ra ra chuyện. Người nọ không khách khí mắng, không phải còn có Lam Tinh Hội các ngươi sao? Hải tặc hải vực chung quanh không phải đều do Lam Tinh Hội các ngươi phụ trách sao? Bớt con mẹ nó nói lời thừa. Các ngươi lập tức quay đầu tạm thời quay về Thiên Vận Đại Lục chờ Lam Tinh Hội thông báo các ngươi mới có thể tiếp tục hướng tới Linh Thiếu Đảo. Vì sao, bớt hỏi nhiều như vậy, không muốn chết mà nói, sớm quay đầu cho ta, nếu không xảy ra chuyện đừng trách chúng ta không khách khí. Trên thuyền, rất nhiều người từ trong phòng đi ra, đều đứng ở trên bong. Tần Liệt cũng ở trong đám người. Sớm từ trong miệng Huyết Lệ, hắn từng nghe nói Lam Tinh Hội này, biết Lam Tinh Hội ở hải vực phụ cận thế lực rất cường đại. Cùng Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện, Hợp Hoan Tông giống nhau, Lam Tinh Hội cũng là thế lực cấp xích đồng cấp dưới Thiên Kiếm Sơn. Thế lực này hàng năm đóng quân ở Hải Nguyệt Đảo, giúp Thiên Kiếm Sơn quản lý công việc trên Hải Nguyệt Đảo, cũng phụ trách dọn sạch hải tặc hải vực chung quanh, để cho phụ cận hải vực lấy Hải Nguyệt Đảo làm trung tâm có thể bảo trì thông suốt. Tuy đều là thế lực cấp xích đồng, nhưng Lam Tinh Hội bởi vì vẫn luôn phát triển ở góc chuyện audio.com. Hải Nguyệt Đảo cho nên bọn họ quan hệ với Thiên Kiếm Sơn cực kỳ chặt chẽ, hơn nữa thực lực rất mạnh, nghe nói hội trưởng Lam Tinh Hội quan hệ cá nhân phi thường tốt với rất nhiều cường giả của Thiên Kiếm Sơn, thực lực phá toái cảnh đỉnh phong, đã bước nửa chân vào niết bàn cảnh giới. Vì nguyên nhân này, thế lực cấp xích đồng các đại lục phụ cận thường thường cũng không dám đắc tội Lam Tinh Hội. Cho dù là Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện cùng Hợp Hoan Tông, đối với Lam Tinh Hội này, cũng là có chút kiêng kỵ, không dám dễ dàng gây chuyện sinh sự ở Hải Nguyệt Đảo, mỗi lần lui tới Linh Thiếu Đảo và Hải Nguyệt Đảo, còn phải hướng Lam Tinh Hội giao nộp một ít linh thạch. Khổng Tương, ngươi không thể khách khí chút, trên thuyền nhẹ lá liễu, một gã thanh niên khác thấp giọng quát một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng mọi người trên thuyền, nói. Bảo các vị quay đầu, cũng không phải muốn cố ý nhằm vào các ngươi. Trái lại, Lam Tinh Hội chúng ta cũng là tốt cho mọi người, những xác chết trôi kia trên đường. Các ngươi cũng đều thấy rồi chứ, trên thuyền rất nhiều người đều gật đầu. Đã xảy ra chuyện, phía trước có việc lớn xảy ra, các ngươi nếu kiên trì đi qua, chỉ sợ cũng phải gặp rủi ro, vẻ mặt người này nghiêm túc, rất nghiêm túc nói. Cụ thể chuyện gì ta không tiện nói cho mọi người, nhưng ta có thể khẳng định, nếu các ngươi cứ đòi đi qua, nhất định sẽ chết nhiều hoặc ít. Người này thái độ khá tốt, vẻ mặt thành khẩn, hắn sau khi nói xong phen lời này, sắc mặt rất nhiều người thay đổi. Mọi người đều thấy được ven đường rất nhiều xác chết trôi, cũng đã sớm bất an, nay chứng thực phía trước có việc lớn xảy ra, rất nhiều kẻ khiếp đảm đều có ý hối hận. Vậy được, chúng ta quay đầu, chúng ta trước tiên về Thiên Vận Đại Lục, chúng ta tin tưởng Lam Tinh Hội, rất nhiều người đều tỏ thái độ, các ngươi mau trở về đi, chúng ta còn có việc sẽ không lề mề nữa. Thanh niên Lam Tinh Hội thái độ ôn hòa kia cười cười, hướng một người bên cạnh gật đầu, con thuyền nhẹ lá liễu này chợt quay đầu, như một mũi tên rời cung, mau chóng dựa theo đường cũ quay về. Trên thuyền rất nhiều người thấp giọng mắng, kêu la, đều không muốn đi mạo hiểm, đều chuẩn bị quay đầu. Nhưng vào lúc này, từ hải vực phía trước đột nhiên truyền đến động tĩnh kinh thiên động địa trên mặt biển, từng cái vòng xoáy to lớn điên cuồng chuyển động, nước biển như ngọn núi thật lớn, bỗng nhiên bạt đất lên trời. Lại động rồi, hắn lại bắt đầu động rồi. Mẹ, mau chóng cách xa một chút, chạy mau, từ phía trước bỗng truyền đến tiếng võ giả Lam Tinh Hội thét chói tai. Tần Liệt tập trung nhìn, phát hiện ở hải vực phía trước có ít nhất 60 chiếc thuyền nhẹ lá liễu ở phụ cận vòng xoáy to lớn, đang điên cuồng chạy tứ tán. Trên mặt biển, trong một vòng xoáy thật lớn, bỗng vươn một cái bàn tay khổng lồ màu đồng đỏ. Cánh tay này, chỉ lộ ra nửa đoạn, thế mà đã dài 30 thước, bên trên mọc đầy lông rậm rạp như tảo biển, ở dưới dáng màu chiếu rọi, những sợi lông to dài đó, lại lóe ra hào quang băng lạnh như kim loại. Cánh tay khổng lồ màu đồng đỏ vẫy vẫy ở trên mặt biển, nhấc lên sóng chiều tận trời, từng chiếc thuyền nhẹ lá liễu của Lam Tinh Hội đều bị sóng to bao phủ. Tiếng võ giả Lam Tinh Hội kêu thảm thiết ở trong nước biển cuồn cuộn phía trước điên cuồng truyền ra. Quay đầu, lập tức quay đầu, chạy, góc chuyện audio.com. Mau, mẹ, đều phát ngốc cái gì? Lập tức quay đầu trốn. Đi, trên bong, võ giả xem náo nhiệt ở sau khi cánh tay khổng lồ màu đồng đỏ kia từ vòng xoáy to lớn trên mặt biển vươn ra toàn bộ biến sắc điên cuồng kêu la lên. Chỉ là nửa đoạn cánh tay, đã dài 30 thước ra hỏa ở đáy biển làm ra động tĩnh to lớn như vậy, rốt cuộc là quái vật gì? Tần Liệt cũng trợn mắt há hốc mồm. Thuyền nhẹ lá liễu của Lam Tinh Hội tên thật là Kiếm Hiệp Chu, chính là hải linh khí, địa cấp nhị phẩm, một chiếc giá trị 200 địa cấp linh thạch. Kiếm hiệp Chu lấy linh thạch làm động lực, ngoại hình như cá bơi trong biển, nhẹ, thao tác đơn giản, tốc độ nhanh nhẹn. Đừng nhìn Tần Liệt ngồi thuyền lớn, so với kiếm hiệp Chu lớn hơn mấy chục lần, nhưng thật so đấu tốc độ, độ chắc chắn, cùng lực phá hoại, thật ra đều xa xa không bằng kiếm hiệp Chu. Trên thực tế, giá trị một chiếc kiếm hiệp Chu cũng quả thực cao hơn thuyền dưới chân Tần Liệt. Chính là hiện tại, hải vực phía trước ánh nắng chiều như dáng đỏ chiếu rọi, mặt biển dâng lên các vòng xoáy to lớn, các cơn sóng to, như ngọn núi từ trong biển thò ra từ trung ương một vòng xoáy, chợt vươn ra một cánh tay khổng lồ màu đồng đỏ, cái tay này ở trên mặt biển không ngừng gạt kéo ra sóng chiều ngập trời. Từng chiếc kiếm hiệp Chu, ở dưới những cơn sóng to như yêu quái biển đó bao trùm, liên tiếp bị bao phủ. Rất nhiều võ giả Lam Tinh hội, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Tần Liệt tập trung nhìn kỹ, phát hiện những kiếm hiệp Chu kia chỉ cần bị cánh tay khổng lồ đụng tới một cái, nháy mắt liền tan vỡ như dã bộ khung. Thân sàn thuyền kim loại lập tức vỡ thành các đoạn, trôi nổi ở trên mặt biển. Cánh tay khổng lồ màu đồng đỏ gạt ở trên mặt biển, từng cái vòng xoáy to lớn như cơn lốc tàn sát bừa bãi trong biển, đem rất nhiều võ giả Lam Tinh hội rơi xuống biển nuốt gọn. Chạy mau, bất luận võ giả Lam Tinh hội, hay là trên thuyền chỗ Tần Liệt, đều đang thét chói tai, lớn tiếng kêu la. Đứng ở trên bong, trông về sóng to phía xa đột kích, Tần Liệt nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn biết lúc này đã trốn không thoát, cái thuyền lớn này chở linh tài cùng người ngồi, lực chở không tệ, nhưng tốc độ thì không đáng ca tụng. Theo hắn chốc lát này quan sát tốc độ kiếm hiệp Chu kia toàn lực lao đi, đã vượt qua chiếc thuyền lớn này 3 lần, thậm chí 4 lần cũng có khả năng. Ngay cả các võ giả Lam Tinh hội trên kiếm hiệp Chu đó, ở lúc cánh tay khổng lồ màu đồng đỏ gạt mặt biển, cũng trốn không kịp, huống chi là một chiếc thuyền lớn này. Ào ào ào, rầm rầm rầm, sóng biển như yêu quái khổng lồ trong biển mở ra cái mồm to, đem các chiếc kiếm hiệp Chu phá hủy, nuốt hết, cắn nát. Võ giả Lam Tinh hội đều đang kêu thảm, sợ bị những vòng xoáy kia nuốt hết, trên mặt bọn họ hiện lên nét sợ hãi cực sâu, không cần mạng bổ nhào trên mặt biển, muốn đem hết toàn lực rời xa những vòng xoáy to lớn kia. Nhưng, những vòng xoáy như nụ hoa thật lớn kia cũng đang nhanh chóng lướt đi, như có ý thức đơn giản, tìm kiếm võ giả Lam Tinh hội phân tán ở trong biển chung quanh. Một vòng xoáy to lớn, ở trong sóng biển cuồn cuộn, như bỗng nhiên nhìn thấy con mồi mới. Vòng xoáy ở trên mặt biển như một cái vực sâu xoay chuyển, tốc độ kinh người, hướng thẳng tắp tới thuyền lớn chỗ Tần Liệt. Trên thuyền lớn, sắc mặt mọi người đều tái đi, đều đang lớn tiếng kêu la, bảo con thuyền nhanh hơn. Tần Liệt vừa, gocchuyenaudio.com. Thấy tình huống không ổn, sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, nhảy xuống nước đầu tiên. Từng luồng sương mù biến trắng xóa, từ lỗ chân lông toàn thân hắn lan tràn ra, ngưng thành một đám sương trắng đánh về nước biển dưới chân. Cách chương.